Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Thời gian dành cho chuyên mục Độc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ xin mến chào quý thính giả. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày, phát trực tuyến trên website canthoradio.vn cùng với app Cần Thơ Plus. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng như anh và Quy Cường đến với các tin tức online vừa được cập nhật trên các trang báo điện tử sáng nay. Chiều ngày hôm qua, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi tiếp Đoàn Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN. Đây là khối các doanh nghiệp có nhiều ý kiến đóng góp nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông về các vấn đề xây dựng thể chế chính sách. Thông tin trên được báo Vietnamnet đăng tải.
Việt Nam là quốc gia cởi mở trong xây dựng thể chế, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nước ngoài. Trong khuôn khổ trao đổi hai chiều, các doanh nghiệp Mỹ cũng học hỏi được rất nhiều từ Việt Nam. Nắm bắt được thông tin về tình hình phát triển kinh tế số cũng như khát vọng của Việt Nam trong việc phát triển kinh tế số. Việt Nam xác định trước mắt sẽ phát triển các AI chuyên dùng cho một lĩnh vực hẹp, đặc biệt là các trợ lý ảo dựa trên AI. 4 trợ lý ảo lớn đang được Việt Nam xây dựng để phục vụ cho cán bộ công chức và người dân, qua đó nâng cao năng suất lao động. Bộ Thông tin và Truyền thông đang thúc đẩy hoạt động đầu tư vào các trung tâm dữ liệu với những chính sách rất thông thoáng.
Tin trình báo điện tử VTV cho biết, theo đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, 2 tháng đầu năm nay, hàng hóa liên vận quốc tế tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái.
Các doanh nghiệp đánh giá rất cao về hình thức vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt với hàng nông sản, đặc biệt là hàng xuất sang Trung Quốc theo mùa vụ hiện tại đang đi bằng đường bộ, có thời điểm bị ách tắc tại cửa khẩu, ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu. Mục tiêu đến năm 2030, sản lượng hàng vận chuyển liên vận quốc tế sẽ đạt từ 4 đến 5 triệu tấn một năm, gấp đến 4 đến 5 lần so với hiện nay.
Theo ước tính, khoa học công nghệ đã đóng góp khoảng hơn 35% vào thành công trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta thời gian qua. Con số này cho thấy phát triển nông nghiệp công nghệ cao được xem là xu thế tất yếu trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, để việc ứng dụng công nghệ thông minh trở nên phổ biến hơn thì cần phải có sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước cũng như sự nỗ lực của người dân. Thông tin trên được đăng tải trên báo Nhân dân điện tử.
Thực tế đã chứng minh những ưu điểm của việc ứng dụng công nghệ thông minh vào tất cả công đoạn trong sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, để nhân nhanh ra diện rộng, các chuyên gia kinh tế cho rằng ngoài mạnh dạn thay đổi nhận thức, chuyển từ cách làm theo thói quen, kinh nghiệm sang cách làm theo hướng dẫn của các chuyên gia, thì việc đầu tư về cơ sở hạ tầng, vùng sản xuất, hệ thống đường giao thông, điện, viễn thông và cả kỹ năng thực hành tinh học của các chủ trang trại, cơ sở sản xuất được xem là cần thiết.
Theo ghi nhận của Sài Gòn Giải Phóng Online, sức mua tại nhiều cửa hàng chợ lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần đây giảm, nhưng một số mặt hàng dịch vụ thì vẫn tăng giá từ 5 đến 10%, khiến người tiêu dùng càng thắt chặt chi tiêu hơn trước. Làm sao để kích cầu tiêu dùng, gia tăng mãi lực luôn là nỗi trăn trở của tiểu thương các chợ sỉ và lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế, không ít tiểu thương đã chủ động thực hiện nhiều hình thức khuyến mãi rất được lòng khách hàng.
Theo đó, bà con tiểu thương cũng mày mò bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử và sẵn sàng giao hàng tận nơi nhằm tăng thu hút khách. Đại diện ban quản lý chợ Bến Thành ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, chợ Bình Tây quận 6 cũng cho hay, các tiểu thương chấp nhận giảm lợi nhuận nhằm giữ khách. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng ngày 1 tháng 4 này, sở sẽ chính thức công bố chương trình bình ổn thị trường năm 2024 và Tết Ất Tỵ năm 2025. Theo đó thì nhiều mặt hàng thiết yếu tiếp tục có giá tốt. Các năm trước thì giá hàng bình ổn thấp hơn giá bình quân thị trường cùng thời điểm từ 5 đến 10%. Hỗ trợ cho người dùng yên tâm mua sắm. Thời gian tới thì chương trình còn bám sát các giải pháp gồm nâng cao hiệu quả công tác dự báo, đánh giá thị trường, tạo nguồn cung hàng hóa bền vững, quản lý thị trường, phòng chống gian lận thương mại, v.v.
Theo báo Pháp Luật Online, để góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu lúa gạo lành mạnh và hiệu quả cao, trong chỉ thị số 10 mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các địa phương nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình đưa thương lái vào chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo. Qua đó, để vừa phát huy vai trò là cầu nối giữa người dân và doanh nghiệp, vừa hạn chế những rủi ro có thể xảy ra cho các bên tham gia chuỗi giá trị lúa gạo.
Nhiều chuyên gia cho rằng nếu nhìn nhận cả hai chiều và thực trạng của chuỗi ngành hàng lúa gạo hiện nay thì rõ ràng không thể phủ nhận vai trò của thương lái. Doanh nghiệp không thể đủ khả năng đi thu gom toàn bộ lúa gạo và nếu có làm được thì chi phí cũng cao. Hơn nữa hiện tại trên 50% nông dân vẫn là thích sản xuất tự do, chưa vào hợp tác xã, chưa thích liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi với doanh nghiệp. Khi nào nông dân vẫn quen hình thức giao lúa xong lấy tiền liền tại ruộng, thì ngày đó vai trò của thương lái còn quan trọng trong chuỗi ngành hàng lúa gạo.
Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản Hà Nội bỗng sôi động trở lại khi giá rao bán tăng mạnh, đặc biệt là phân khúc chung cư. Bên cạnh đó, các phân khúc khác như là đất thổ cư, liền kề, biệt thự cũng nóng theo. Tuy nhiên, giao dịch thành công thì không nhiều. Bài đăng trên báo Tiền Phong Online.
Theo đó, thì giá rao bán tăng thậm chí gấp 2, gấp 3 lần so với giá gốc. Trong bối cảnh thiếu nguồn cung nghiêm trọng, những dự án chung cư đã đi vào sử dụng từ 5 đến 10 năm vẫn đắt khách khi mà chủ nhà cứ rao bán ra căn nào, môi giới dẫn khách liền căn đó, bất kể dự án từ nội đô cho đến vùng ven đô. Dữ liệu mới nhất từ bất động sản.com.vn cho thấy giá rao bán trung bình của chung cư ở Hà Nội trong 2 tháng đầu năm nay tăng đến 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều người mua bán và nhân viên môi giới bất động sản cũng nhận xét rằng giá chung cư Hà Nội đang leo thang. Không ít dự án có mức tăng giá trên 20% chỉ sau một năm.
Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam khẳng định thị trường không ở trong giai đoạn sốt bởi giao dịch có tăng nhưng không nhiều. Với người có nhu cầu ở thực thì vẫn cần cân nhắc, còn với nhà đầu tư thì vẫn lăn tăn thời điểm xuống tiền. VTV Online cập nhật từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, kết quả xử lý các trường hợp vi phạm giao thông trong vòng 24 giờ từ ngày 19 cho đến ngày 20 tháng 3 với số lượng là 452 trường hợp, đem lại số tiền phạt là khoảng 993 triệu 550 ngàn đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, không đội nón bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định cùng với các lỗi khác.
Tuy nhiên, không chỉ thành phố Hà Nội mà cả nước cũng đang chứng kiến một tình trạng vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, đã có hơn 1 triệu trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trên toàn quốc. Các cơ quan chức năng cam kết sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông một cách thường xuyên, nghiêm minh, linh hoạt và hiệu quả. Với tinh thần tuyệt đối tôn trọng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mục tiêu là để răn đe, giáo dục và tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật của người tham gia giao thông.
Sài Gòn Giải Phóng Online dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định nắng nóng năm nay đến sớm, số đợt nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm, mức độ nắng nóng cũng sẽ gay gắt hơn, nhiều kỷ lục nhiệt độ có thể được thiết lập.
Cụ thể là ngay từ tháng 1, Đông Nam Bộ đã đón những cái đợt nắng nóng đầu tiên và liên tục ghi nhận nắng nóng trong tháng 2 và tháng 3. Chỉ tính riêng một tháng qua, khu vực này đón hai đợt nắng nóng vào các ngày 22 tháng 2 và 4 tháng 3. Và ngày 8 đến ngày 20 tháng 3, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì ở miền Đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5. Trong tháng 7 đến tháng 8, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Để phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt, nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ.
Còn báo điện tử VTV thì cho hay chuỗi ngày nắng ấm ở miền Bắc có thể kéo dài sang tuần sau, có nhiều ngày ấm nóng như vào hè. Còn Tây Nguyên thì tiếp tục nắng nhiều, nhưng hôm nay có thêm gió đông đông bắc nên không khí sẽ dễ chịu hơn.
Nóng nhất cả nước vẫn là khu vực Nam Bộ, trọng tâm là khu vực miền Đông, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi ở miền Tây như là Cao Lãnh, Vĩnh Long, Châu Đốc. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Theo dự báo thì chuỗi ngày nắng nóng ở Nam Bộ cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn kéo dài ít nhất là một tuần. Một tuần tới vẫn chưa có dấu hiệu giảm nóng. nhiệt độ duy trì ở mức cao từ 35 đến 36 độ C.
Chuyên mục đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.